Nói chung chúng ta còn một tiếng đồng hồ để chúng ta sinh hoạt với các thế hệ trẻ. Thì quý vị biết, với cái nhìn của thầy ở tại Arizona này có bao nhiêu ngôi chùa quý vị? Bao nhiêu ngôi chùa? 5 cái, 6 cái, 7 cái, phải không? Rồi quý vị đừng có tưởng có 7 cái chùa là Phật pháp hưng thịnh, không phải đâu. Bao nhiêu gia đình Phật tử ở đây, xin hỏi ông huynh trưởng gia đình Phật tử, con là gia đình chơi gì? Chơi chán rồi. Ông huynh trưởng gia đình chơi chán, anh nói cho thầy biết ở đây có bao nhiêu gia đình Phật tử? Không, để thầy nói chuyện. Cái này chương trình là rất quan trọng quý vị. Nhiều khi quý vị tưởng chương trình cho các em này không quan trọng, thật ra nó quan trọng kinh khủng lắm quý vị. Đưa đi để nói chuyện. Ở đây có 3 gia đình Phật tử, phải không? Này, anh nói để cho băng hồng nghe. Xin hỏi anh huynh trưởng gia đình Phật tử chân chánh, anh có bao nhiêu cái đơn vị gia đình Phật tử ở trong cái tiểu bang này?
Dạ bạch thầy, thưa tất cả các quý vị trong pháp hội, thì ở Arizona có 3 đơn vị gia đình Phật tử. Một cái đơn vị gia đình Phật tử Nhất Tâm hiện đang sinh hoạt cũng cơ sở riêng và không ở trong chùa.
Dạ.
Là một đơn vị ở tại Phoenix.
Tức là thưa con, cái gia đình Phật tử mà con nói vậy là gì đó?
Nhất Tâm.
Nhất Tâm. Nhất Tâm tức là thầy biết cái gì, anh huynh trưởng, là Nhất Tâm đó là sinh hoạt riêng mà không sinh hoạt trong chùa, phải không? Để thầy ghi đây, Nhất Tâm là sinh hoạt riêng, không có sinh hoạt chùa, tức là họ mua một cái cơ sở. Dạ, phải không?
Dạ, dạ.
Rồi. Như vậy 3 gia đình rồi, gia đình của con là chơi chánh.
Dạ, thêm một cái đơn vị nữa là đơn vị Như Lai.
Rồi, đơn vị Như Lai. Rồi,
đơn vị Như Lai đó thì đang ở sinh hoạt với chùa Thầy Giác Chi.
Chùa Thầy Giác Chi,
tức là cái chùa của Như Lai Thiền Tự.
Như Lai Thiền Tự. Rồi,
còn cái đơn vị của chúng con là đơn vị chơi chánh sinh hoạt ở tại vùng phía ít Biên Cà, tức là gần Mê Công.
Dạ.
Gần Mê Công, tức là đơn vị này đã mua cái cơ sở này để sinh hoạt.
Tức là con có mua một cái chùa hay là một cơ sở?
Thì cái cơ sở đó sinh hoạt cho gia đình Phật tử thôi, chứ chưa nói chưa gọi là chùa. Thì chúng con cũng ở đó, các em sinh hoạt hàng tuần, và cũng từ 11 giờ cho tới 4 giờ. Thì hàng tuần các em chúng con cũng sinh hoạt cho các em học Việt ngữ, học Phật pháp, học chuyên môn, giống như tất cả đơn vị khác. Và ngoài sau đó thì khoảng 5 giờ thì chúng con vẫn tụng kinh Pháp Hoa cho các Phật tử mà các phụ huynh. Thì thường là buổi chiều sau 5 giờ thì vẫn cứ tụng kinh Pháp Hoa theo công lệ.
Tức là đơn vị gia đình Phật tử chân chánh là không có sinh hoạt trong chùa, mà có mua một cái cơ sở để làm một cái nơi sinh hoạt, dạy Việt ngữ, dạy giáo lý cho các em. Đồng thời buổi chiều tại nơi cái cơ sở của gia đình Phật tử chân chánh có tổ chức tụng kinh Pháp Hoa cho các Phật tử lớn tuổi, phải không?
Dạ. Thì bà thầy, gia đình Phật tử chân chánh là một cái hậu thân của gia đình Phật tử Hoa Từ. Trước đây chúng con sinh hoạt ở chùa Trung Tâm Hoa Từ, thì sau khoảng 2-3 năm thì chúng con sinh hoạt ở đó. Tuy nhiên thì ở các chùa Trung Tâm Hoa Từ có thông báo cho anh em chúng con biết rằng là bên chùa là một cái chỗ thiền viện, là không có các em sinh hoạt đó quá ồn, cho nên nó là không có phù hợp với bên thiền phái Trung Tâm. Cho nên là chúng con yêu cầu chúng con phải ra bên ngoài tìm chỗ để mà sinh hoạt. Ở đây đó là chúng con phải cố gắng mà tìm mua một cái cơ sở để cho các em sinh hoạt. Thì cái chỗ mà hiện tại trên gia đình tử nhân chánh sinh hoạt thì do phụ huynh và các em đóng góp lại mỗi người một tay để cho cái con có cái cơ ngơi để các em sinh hoạt thôi. Còn là ngoài ra thì chúng con cũng có một cái có những cái tài nào khác, cho nên những cái khó khăn đó, tuy nhiên anh em băng trưởng chúng con cũng rất là ít và vẫn cố gắng duy trì làm thế nào mà cho các em hàng tuần vẫn sinh hoạt, vẫn học Việt ngữ, vẫn ăn cơm niệm Phật, vẫn là tu học hàng tuần. Thì cho nên chúng con cũng xin thông báo cho cũng xin kính trình lên thầy và tất cả pháp hội cũng biết rằng là những cái công việc và những cái chương trình của gia đình Phật tử chính sách chúng con đang làm việc hiện tại.
Quý vị lắng nghe tôi đây rồi tôi hỏi. Như vậy đó, Nhất Tâm là một gia đình, thầy đã biết cái bát quay trưởng đó rồi. Hồi xưa thầy cũng đã có ủng hộ ông. Và hồi xưa ông sinh hoạt ở một ngôi chùa, sau đó vì nghịch duyên hay cái gì đó, là phải đi ra để mà mua một cơ sở, làm một cái cơ sở sinh hoạt cho nhất tâm riêng, phải không?
Dạ bạch thầy, thì sẵn đây cho chúng con cũng xin phép được trình bày luôn. Trước đây gia đình Phật tử sinh hoạt từ dưới chùa Việt Nam, thì cái chùa Việt Nam nó sẽ rất là nhỏ, một cái chùa Phật Kim nó rất là nhỏ, cho nên mỗi lần gia đình Phật tử sinh hoạt ở đó đó thì nó rất ồn ào, nó rất là trở ngại cho những cái phương tiện, những hàng xóm. Cho nên rồi cùng lúc đó thì chùa sửa nữa, càng ngày thì đơn vị sinh hoạt nó càng đông, chùa thì nhỏ, cho nên là chúng con cũng xin phép thầy chùa Việt Nam để ra ngoài sinh hoạt. Thì ra ngoài sinh hoạt để chúng con được có một cái vị anh nhân, đó là cái ông nhà chủ nhà báo của tiếng Việt, nhằm tiếng mẹ. Ông này là một người công giáo, nhưng mà ông rất là phải nói là một vị đại bồ tát cho cái gia đình Phật tử Nhất Tâm, là ông là cái người ân nhân đã cứu cái gia đình Phật tử Nhất Tâm sinh hoạt trong 3 năm ở tại cái nhà in, mà anh em chúng con vẫn cứ sinh hoạt ở đó, các em sinh hoạt rất là đều đặn, và càng ngày cái số lượng đàn đoàn sinh càng tăng trưởng, huynh trưởng càng ngày cũng sinh hoạt rất là đông. Và sau đó chúng con không thể nào mà ở lại tiếp tục cái cơ sở nhà in, bởi vì cái sự lòng tốt của ông ta đã bị quá nhiều, mà gia đình Phật tử thì cần có một cái chỗ mà để sinh hoạt và để cho các em có một cái trụ lâu dài. Bởi vậy cho nên chúng con mới lập ra một cái đơn vị, đó là cái chỗ sinh hoạt của gia đình Phật tử Nhất Tâm tại Phi Nít. Sau đó thì con mới thấy rằng là ở bên Tà này là không có một cái nơi mà cho các em sinh hoạt, cho nên chúng con cũng nhường cái cơ sở đó để cho anh em sinh hoạt trên đó, và con về cũng lập một cái cơ sở sinh hoạt như này. Và sau đó thì bây giờ là hình thành đó là gia đình Phật tử Nhất Tâm, thì cũng trình lên thầy
bây giờ thầy muốn thắc mắc là ở trong gia đình Phật tử chân chánh của con được bao nhiêu anh em gia đình Phật tử từ văn vũ thiếu nữ thiếu niên cho tới huynh trưởng, tổng cộng là bao nhiêu?
Thật ra thì chúng con sinh hoạt cùng đó thì bây giờ cũng khoảng gần 30 em, có khi hơn 30, hơn 30 em. Thì những cái sinh hoạt hàng tuần đó, thì bởi vì cái chỗ đó thì chúng con mới thành lập, mới sửa lại, huynh trưởng thì rất là số lượng rất là kiêm nhường. Cho nên là chúng con cũng chưa thông báo nhiều để mà có thể tiếp nhận và dạy hướng dẫn các em. Thì hy vọng sắp tới thì chúng con trong những cái khóa tới thì chúng con đào tạo thêm những cái lớp về đoàn, về đội, về chúng, thì chúng con sẽ nhận thêm một số em nữa, và cái cơ sở càng ngày phát triển và hướng dẫn các em học,
tu học
thêm nữa.
Cảm ơn chú trưởng. Rồi bây giờ con estimate tổng cộng cái số lượng đoàn sinh trong gia đình Phật tử Nhất Tâm, gia đình Phật tử Như Lai, gia đình Phật tử là chân chánh là được bao nhiêu? Không thể chính xác đâu, được dữ đâu.
Chính xác thì con thấy ở bên Nhất Tâm thì các em cũng tổng 80 em gì đó.
Yeah.
Và bên gia đình Phật tử Như Lai thì có khoảng là được khoảng 200 em.
Yeah.
Và bên như bên gia đình Phật tử chân chánh chúng con thì khoảng 30 đến 30 mấy em,
100, 108 cộng lại cộng đồng cho là sai xếp mà phải có 200 mấy, thì 220 trở xuống hoặc là trên nữa. Dưới cái số lượng 5 cái chùa lấy 200 nữ đứa này, nhưng mà khi mà 10 năm nữa những cái đứa nó sẽ đi học xa, nó tôi biết là theo cái tinh thần đó, thầy đã từng hướng dẫn gia đình Phật tử nó lên tới thiếu nữ thiếu niên, rồi tới thời gian nó vào đại học phải không, nó đi trường này trường kia, nó ở Arizona nó không học ở đây mà nó đi qua bên Seattle, qua bên Cali nó học, và lần lần cái số đó nó rơi rớt hết trọi. Và cái tỷ lệ này tôi nói cho sang đó, 250 nó còn lại nhiều lắm á, là 150 rồi sau đó có vợ có chồng nó đi một mới nữa, còn lại 100, thì 100 em đó sau này sẽ trở thành là những cái người mà đóng tiền điện, tiền thế, tiền bill cho chùa. 100 em đó nó có đóng nuôi nổi 5 cái chùa này để duy trì không cái gì, đúng không? Mà 100 em đó nó sanh tại Hoa Kỳ, nó được dạy rằng khi mình mời một người khác đi ăn đó là người nào nấy trả, đúng không quý vị? Và người chế độ của bên tư bản là rõ ràng, nó tôi mời anh đi ăn nhưng mà tiền ai nấy trả. Và các em nó ngu gì, miễn nó dạy là tại sao mình phải đi cúng dường, mình phải lo để tiền mình mua ghiếp cho người yêu, mua ghiếp cho họ đi, mua game và mua những cái gì cho mình. Dưới cái nhìn của thầy 10 năm nữa, các bậc thầy mà đua vào các chùa mà không có cái hàng cư sĩ để mà hộ vệ, bảo vệ, chánh pháp các ông, các cô độc, thì tôi thấy cái chùa này nó sẽ đi vào phá sản đó quý vị. Quý vị có đồng ý với thầy không? Bây giờ quý vị cứ hỏi thôi, con cháu của quý vị nó có dám xuất ra 100 đồng? Bây giờ quý vị là những người sinh trưởng tại Việt Nam, quý vị có thể có người nào có làm ăn khá đó thì dám cúng từ 500, có người mà tệ hơn thì cúng 200, có người mà yếu hơn thì cúng 100, mà các Phật tử coi như là Obamacare đó thì cúng cỡ 50, 30, được không? Nhưng mà các em này kiếm một số lượng cúng như quý vị không có đâu. Mà không có là vì tại sao vậy? Tại vì nhà thờ Tinh Lành họ hàng sáng có những cái người truyền giáo mặc áo vest, sách sơn tơ ngay, mặt mày rất là vui vẻ. Họ gõ cửa, họ đẹp trai đẹp gái có không quý vị? Họ kêu quý vị đến chùa. Trong khi mấy bà tám của cái chùa mình mặc như là sư tử cái Hà Đông, khi mà thấy gia đình Phật tử vào xuống vào tiếp, xin cái trái bánh, xin cái chanh, xin một vị côn là mặt công an hình sự, nạt nộ, đồ cái thứ đồ quỷ thì vô đây báo chùa, có không quý vị? Thì như vậy, vô tình, con của Như Lai mà quý vị thấy không? Con của Như Lai, gia đình Phật tử là con của Phật, mà để cho những gia đình công giáo, khu mang, chúng ta thấy rõ ràng hơn là coi như một cái gì đó nó không đúng với cái tinh thần của đạo Phật. Mà hầu như hồi xưa thầy biết, thầy đã từng dự những cái pháp ai dục từ năm 1600 mấy đó, thầy lúc thầy còn trẻ đó, thì thầy biết rằng lúc nào gia đình Phật tử cũng có một vị thầy hướng dẫn kèm theo với cái ban huynh trưởng, phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ra, chỗ con có ông thầy nào hướng dẫn không?
Dạ không thưa thầy.
Rồi ông Nhất Tâm có ông thầy nào hướng dẫn không?
Dạ không thưa thầy.
Chỉ có Như Lai thiền viện là thiền tự là có thầy giác tri, phải không? Là như vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy rõ như vậy là chúng ta thấy nó có gì nó không đúng. Mà mấy cái ông huynh trưởng gia đình Phật tử, thầy như vậy con làm gì con được trả lương bao nhiêu? Vợ trả lương hả? Đó thấy chưa? Chức là mấy ông này là làm cái hạnh bố thí ba năm bậc. Mấy ông chủ nhật mấy ông cũng cần giờ nghỉ ngơi, thứ bảy cũng cần giờ nghỉ ngơi. Mà mấy ông á là một cái giai là giữ trẻ đó, tức là đê khe đó, quý vị thấy không? Vừa dạy cho con cháu quý vị biết tiếng Việt, vừa dạy cho con cháu quý vị biết đâu là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, dạy cho con cháu quý vị biết tam quy ngũ giới. Thì quý vị thấy rõ là chúng ta hầu như các chư tăng không bao giờ để ý thế gia đình Phật tử. Chư tăng chỉ để ý khi nào có pháp hội, ê lại đây dựng bàn phật, lại đây dọn chỗ bông, lại đây dựng cái cờ, không để thầy nói có đúng không? Hả? Nghĩa là sai gia đình Phật tử chạy tới đèn nhưng mà không bao giờ nhá đồng tiền cho gia đình Phật tử. Mà thầy nói rõ cái mấy lần đầu trước thầy đã có từng cho gia đình Phật tử bằng ngàn, ở đây con biết có mấy ngàn đồng thì cho chính con là cái người kiếm tiền, nhưng mà con không xài, con đưa lại cho một đơn vị, có không? Đó, thành ra hồi chiều thì thầy có nói tại vì á ở đây là cái xứ Ban Mê Thuộc, nó không có tiền nhiều, tâm này nó tốt lắm, thành ra con chờ đi, con ráng đi rồi tết á con coi á, con đưa mấy em về Sài Gòn á, lên trên đó ở trên Sài Gòn á người ta sợ lắm con nha, người ta cúng dường nhiều nhiều rồi thầy lì xì cho để mà ủng hộ các em. Và tương lai thầy hứa thầy cố gắng, thầy Tuệ Quán ổng là cái người xuất thân từ Arizona, ổng là cái người coi như là có hai dòng máu là cha là Mỹ mẹ Việt Nam, ổng là xuất gia lên đại đức, ổng biết tiếng Anh, ổng tốt nghiệp tại đây, mà cái lý lịch ổng trước khi ổng qua đây ổng là một nhà giáo. Thành ra vài bữa nữa lâu lâu có thầy bắt ổng là 2 tuần phải lái xe qua gia đình của con để mà dạy các em giáo lý và đạo đức, mà khi đi qua dạy còn phải kèm theo một bao lì xì của sư phụ trong này nữa, mỗi lần đi, được không? Tôi mong rằng quý Phật tử ấp nuôi cái đường lối làm việc của thầy. Tôi cũng chả có tốt gì đâu, tôi nói cho nghe, hiện tại tôi chưa có giờ giả gì với anh này nhiều đâu, nhưng mà tôi đâu phải sống đời quý vị, 63 tuổi rồi, nhiều lắm 10 năm nữa cũng chết, mà nhất là chửi về cậu nhiều quá tổn đức chết sớm nữa. Do đó tre tàn măng mọc, bây giờ cái làng Di Đà ở Indo, phải không? Thì bây giờ Nepal có làng A Di Đà ở Indo, California là ở đâu quý vị? Arizona. Arizona liên lạc lên kia 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà có xe đò Arizona. Và chúng ta phải lấy cái đây là cái mà để mình nhìn xa 30 năm nữa, 20 năm nữa, làm sao phải có cái tình để với các em này. Mình cho tiền các em là mình gieo một cái duyên, có một cái món nợ, để rồi mấy cái lớp này nằm xuống. Và tới lúc mấy bà này nè, cái bà mà sồn sồn cái này vô làng A Di Đà, thì chính các em này là những người mua tả, mua sữa em xua để đổ vô miệng mấy cái bà già đây nè. Phải không quý vị? Đầu tư tính toán trước là cái đầu tiên. Đó là tôi nói chuyện rất là quan trọng với cái nhìn của một vị thầy, là mình phải sức bọt cho được Phật tử 110% chứ không phải là 100%, thì mới là đúng ra là chúng ta mới có cái nhìn xa. Còn nếu không ha, con cũng đâu có làm hoài được. Con nhiều lắm à, dạ nhiều, làm nhiều lắm, 40 năm nữa làm thấy không? Làm nói không? Làm cả bao nhiêu năm nữa? Ấp cũng thấy đã điểm xưa hết rồi phải không?
Dạ.
Diêm Dương cũng gửi 2-3 lá lá thư rồi, đòi nợ rồi phải không? Phải không? Tóc bạc chưa?
Tóc bạc rồi bà thầy.
Giờ mắt không bắt có đeo kiến chưa?
Đeo kiến rồi bà thầy.
Vậy là hai cái điểm tính rồi, răng có rụng cái nào chưa? Có nhổ cái răng nào chưa?
Chưa.
Vậy là chưa, vậy ha. Như vậy là cũng được hai cái điểm tính rồi. Còn hai cái điểm tính nữa là ông đội xuống dưới đó. Rồi bây giờ thầy nói rõ. Bây giờ ở trong này bao nhiêu em của tụi con mà dạy tụi nó tiếng Việt, đứa nào nói tiếng Việt, who speak Vietnamese? Raise your hands. How many? How many speak Vietnamese? Ai biết tiếng Việt, nói tiếng Việt. Ai biết tiếng Việt, đưa lên cho sư ông coi. Rồi, đưa xuống. Như vậy đó là sư ông khỏi cần nói tiếng Anh. Thấy không? Sư ông nói tiếng Việt. Bây giờ sư ông hỏi nhà trong này là ai giỏi tiếng Việt nhất? Trong này giỏi tiếng Việt nhất. Hả? Who the best speak Vietnamese Florence? Ai? Ông dạy sao không biết nào biết tiếng Việt hết vậy? Có hả? Đâu? Đâu đâu, đứa nào biết tiếng Việt nhiều nhất? Kêu nó lên đây làm xong vậy? Đứng lên này, đứng lên cái microphone. Nó mắc cỡ gì cái được Phật tử, nó không mắc cỡ. Đó. Đứng lên microphone nó lên này. Thì đứng mình ủng hộ nó nha. Bây giờ con cầm lên. À, con tên gì?
Tên của tôi là Tori Long Richard.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 9 tuổi.
Con có lương nghe chưa lương?
Dạ chưa.
Rồi, đi thế nào chứ? À, con sống ở đâu?
Dạ con sống ở Mỹ.
Ở thành phố nào?
Dạ con sống ở thành phố Chandler.
Chandler thuộc tiểu bang nào?
Dạ con sống ở tiểu bang North America.
He don't know what the state he lives.
I come in Arizona.
I'm sorry. Live in America, Arizona. Are you speak Mexican?
Yeah.
Oh. Đó đó chứ. Rồi, con ở trong cái mobile home hay là nhà house hay là mansion house?
Yeah. Sống ở nhà.
How many, bao nhiêu phòng ngủ?
Dạ có 3 phòng ngủ.
Bao nhiêu phòng tắm?
Dạ có 2 phòng tắm.
Cái nhà này con có trả phí bên không? Con ở con phải trả tiền thuê nhà không?
Mẹ của con trả thuê mình.
Mẹ con trả, ba con trả. Nếu mẹ không trả, ba không trả thì con có đủ tiền để trả tiền nhà không?
Không có đủ.
Không có đủ thì con trở thành homeless. Cho nên bây giờ con phải cảm ơn cha và mẹ. Nếu không có cha và mẹ đi làm hard working, make money, trả cái bill, the rent, bill nhà, thì con giờ này con sẽ sống với người homeless. Hiểu chưa? Do đó con phải cảm ơn cha và cảm ơn mẹ. Đồng ý không?
Dạ. Dạ biết.
Nói đi, cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Trả bill nhà.
Trả bill nhà.
Cho con khỏi thành homeless. Cho con con đến trường học là bao nhiêu mai? How far from your home to your school?
Less than 1 mile.
Less than 1 mile. You walk it or you run it?
Chạy xe.
Oh, you lucky này, chạy xe. Đi bằng xe đạp, bicycle, motorcycle, yeah. Hay là xe Mercedes, hay là Toyota, Lexus, Kawasaki, Honda, Super Sibo.
Xe hơi.
Xe hơi, tức là mình lấy hơi, mình thổi nó chạy hả? Xe hơi hả?
I meant car.
Em này rất là giỏi tiếng Việt, tức là xe hơi, tức là xe. Ha. Xe nó hiểu gì? What brand? Xe hiểu gì?
Xe nó hiểu Toyota.
Toyota Camry, Corolla.
Camry.
Con mua xe hả? Quen vô cái thôi.
Dạ, mẹ mua xe.
Ồ, nếu mà không có tiền mẹ mua xe thì con phải đi bộ. Do đó con phải cảm ơn mẹ, đúng không?
Dạ.
Nói thì con cảm ơn mẹ.
Dạ, con cảm ơn mẹ.
Đi làm. Kiếm tiền. Mua xe Camry. Chở công tử Bạc Liêu. Công tử tức là con đó là gentleman đó, coi như là con powerful đó. Người ta phải đi bộ, ở Việt Nam này đi bộ mà. Si ông hồi đó, si ông còn nhỏ đó, si ông đi bộ là about 10 miles by walking, not car, not bicycle, even. Như vậy là con cảm ơn mẹ, thấy không? Rồi, con đi học, con có cái máy quạt. Ai mua cái máy quạt, ai mua bút, ai mua notebook, ai mua pencil cho con?
Dạ, cô giáo mua.
Cô giáo mua mà ai trả tiền cho cô giáo?
Dạ. Cha mẹ của người đi học.
Cha mẹ có người đi học trả tiền. Mà người đi học là con. Vậy con cảm ơn cha mẹ đã trả tiền cho cô giáo. Nói gì cảm ơn cha mẹ?
Cảm ơn cha mẹ đưa tiền.
Cho cô giáo. Rồi con đi vô học là con nghiện đói rồi. Đi học từ sáng cho tới chiều. What time you begin school and what time you go home?
Con đi học 9 giờ 10, đi về 3 giờ 40.
Nghiện đói là trong thời gian con không có ăn gì hết hả?
Dạ, và con có lên break và 2 giờ 25.
Lên đó là lên là có trả tiền hay là free lên?
Dạ, free lên.
Free lên sao đi cho Camry? You know me, I know when you feel a little bit, you the homeless, you the poor people, no money, you get a Camry, you get a house, you get a bedroom, you get everything. Why you get a freedom? No, I know. Sometimes you won't buy the Camry, but she make a famous, she not faking fool, right? Yeah. Rồi, thế nó giỏi là cái gì? Rồi, như vậy hồi nhỏ tới lớn á, là con có khi nào con bị flu, con bị bệnh không? Hồi nhỏ tới lớn có bị hết đét, sick, you know?
You know,
yeah, how long you don't go to school? When you sick, how long?
I don't really know
from long time ago. Nhưng mà khi mà con bệnh á, là ai nấu cháo, ai cho con mà chở con đi doctor, ai mua thuốc cho con uống?
Dạ mẹ và
mẹ
cho con, chỉ cho mẹ đem đi làm thì ngoại của con mà.
Ồ, có thêm bà ngoại, bà ngoại có đây không?
Dạ ngoại đang ở nhà.
Dạ mẹ đang ở nhà. Tức là khi con bệnh á, là mẹ phải lo cho con, mà nếu mà mẹ đi làm thì bà ngoại lo cho con.
Dạ.
Nếu mà không có hai người đó lo cho con thì con không có hết bệnh, con không có thể được cứu theo. Do đó con được cảm ơn mẹ lo cho con khi con bệnh. Nói đi, cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ lo cho con khi con bệnh.
Rồi nếu mà không có mẹ thì cảm ơn bà ngoại.
Dạ.
Dạ, cảm ơn bà ngoại.
Cảm ơn bà ngoại.
Dạ, Raymond. Như vậy con thấy rằng nãy giờ chứ ông nói ra toàn là con nhờ vào mẹ, nhờ vào cha, nhờ vào cô giáo. Nếu không có những người đó thì con không có thể đến trường học, không có nhà để ở, không có cơm để ăn, không có xe để đi. Như vậy cho thấy rằng bây giờ xin ông không có bắt con làm cái gì hết. Lúc nào con cũng thương mẹ. Vậy xin ông thí dụ nha, ngày mai mà con ngủ dậy, thí dụ example thôi, không có nói example thôi, là con ngủ dậy rồi mẹ con ngủ luôn, không có dậy con buồn không? She died. Lúc đó con đi đâu kiếm mẹ? Mẹ chết rồi. Rồi đem vô nhà quà. Rồi cái trong này cái ông trưởng gia đình Phật tử kêu sư ông này tụng kinh, kêu xong rồi cái cầu siêu, rồi bỏ vào trong cái khóc riêng, rồi cái bắt đầu đốt mẹ con ra, rồi đem về chùa con ngủ. Lúc đó con đi đâu để tìm mẹ, để mà lo cho con ăn, lo cho con mặc, lo cho con có xe đi. Lúc đó con làm sao đi đâu tìm mẹ đấy? Vì thấy chưa, chứ ông nói như vậy để cho mấy đứa con ở đây, mình á, con mất một cái game thì con có thể mua lại cái game khác. Cái xe nó bị accident á, mình có insurance, they pay the money, we buy another car. Nhưng mà khi mẹ mất rồi á, không có tìm được đâu. Thành ra bây giờ con còn mẹ, con phải thương mẹ, tại vì because you see, a lot of people lost more than they ever never have, never know heaven. Thành ra con phải thương mẹ. Thương không? Con thương mẹ không?
Dạ con.
Đó, vỗ tay cho quý vị. Thấy chưa? Rồi chưa, còn câu hỏi nữa. Bây giờ con thương mẹ là tại vì con chưa có Mary. Giờ sư ông phỏng vấn tiếp. Để phỏng vấn chút á là cho 100 star of you, they give you, ok? When I look at you, you take home more. Master interview me, and I got a good question, good answer, and I got to win 100 out of you. Kêu thủ quỹ đưa cho 100 để đi nói chung có tiền đấy đó. 100 nó sẽ hết, nó nói đó vậy. 100 đồng đâu vậy chứ thì con, chứ nữa. Con lắng nghe đây. Cái kỹ thuật tôi dạy con Đức á, tôi nói là cái gì tưởng giỡn, nhưng mà đó là cái technique mà mình dạy cho nó biết. Chứ nhiều khi mình nói trả hiếu nó không hiểu. Nhưng mà hỏi nó, con sống ở đâu bây giờ, sống trong nhà, nhà mấy phòng, hỏi con có trả bill không, mẹ trả. Rồi hỏi con đi học bằng gì, bằng xe, con có tiền không. Từ đó nó mới thấy rằng tất cả những cái gì mà nó hưởng chính là do cha và mẹ. Còn mình vô được có hiếu thì nó biết gì có hiếu. Quý vị đồng ý cách dạy của thầy không? Dạy vậy đó. See, this is real money. Okay. You have some more lesson. I will give you. I'm sure. This already your. Sau này con lớn lên, con muốn trở thành một cái người tu như là sư ông, hay là con muốn lấy vợ như mấy cái ba con được. Con muốn lập gia đình kết nơi không? Rồi ở vậy hoài hả? Không lấy vợ hả? Không lấy vợ rồi bắt mẹ nuôi hoài, bắt mẹ nuôi tới chừng nào?
Con sống với mẹ cho mẹ vui.
Sống với mẹ cho mẹ vui, vỗ tay đi. Thấy không? Như vậy đó. Mà bây giờ con là Nagio hả?
Dạ.
Và bây giờ Nagio tại vì con còn nhỏ quá là con là lớn nhất trong gia đình hả? À, có ai đó là chị nữa?
Con có chị.
Chị con ở đâu, bao nhiêu tuổi?
Dạ chị 11 tuổi.
Con tưởng lớn hơn, con nhỏ lớn hơn, chút béo à. Vậy cũng giống bằng con rồi, không thôi tha đi. Chị con 11 tuổi, như vậy là lớn lên con chỉ ở với mẹ cho mẹ vui rồi. À, con sẽ sống với mẹ cho đến năm con 18 tuổi thôi. 18 year old, 20 year old, how long you stay with your mom?
As long as possible.
Wow! Rồi, example, you so handsome. Someday, you grow up, a lot of girls fell in love with you. You got about 10 girlfriends to choose. That time your mom so ugly, she ready. She asked you go to sleep. She asked you how to eat this Vietnamese food. Asked you how to, I mean, And your girlfriend, hey honey, we go to the shopping, we buy some iPhone 7. Not have iPhone 7, but now iPhone 6, but in the future iPhone 7. Everything. She talk really nice with you. Your mom talk like crazy with you. Okay, if you're the people, get old, people more get mad, you know. Sometimes your mom get mad with you, right?
Sometimes.
But now you single boy. When you marry man, your mom get mad with you more. Why? Because right now, you, whatever, sometimes you wash clothes for your mom. You cook it for your mom, eh? No? No or yes? You remember? You remember sometimes you cook dinner for your mom?
I don't know how to cook.
She don't know how to cook. But what happened when you get a girlfriend, she want you cook for your girlfriend. This is another this talk, money talk. Don't be shy. Master very open, okay? This is a family, you don't scare me, I get more money. Không biết hả? What happened when your mom sick? Sometimes she gets sick, she lie in bed, she don't work, right? Who cook for her? Who make the food for your mom when she's sick?
Grandma.
Grandma. Okay, you see? Now you have to think about when you go home, you say your mom. Mom, today I went to the elementary school, not for study, but for the master teach me something. The mom and the dad, very difficult, very compassion to raise me, to feed me when I work. You remember when you was about in your whole body, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 9 months, and when your mom, in that 9 months, 10 days, she went to the hospital, she labeled, she very hurt. So baby make the mom very hurt about 10 to 4 hours. So baby make your mom hurt about 48 hours. If the lady lucky, the mom lucky, the baby in her body only make her hurt about just about 10 hours. But I don't know, maybe you ask your mom, when you carry me, you bring a sheep me, I am your body, and I make a lot of hurt for you. You think about that, okay? That's why when your mom older, she cannot work it. Every day your mom older. Every day you younger. And when you make your high school, right? And you go to college, what you want to become? Engineer, doctor, lawyer, or a businessman? What you want to join?
I like to join anything that is good.
That means you don't know right now?
I don't know right now.
Okay. But you make the plan, you will, when you become a good boy, got a good job, good high education, you will take care of your mom, your dad?
Yes.
Buy the house for her? Buy the car for her?
Yeah.
Okay, buy the loan for her?
Yeah.
Give the visa, buy the car for her, something?
Yeah.
Good boy. I hope you go home, your mom very happy, your dad very happy, because she got a good son. Okay, now, one more question. What happened when your mom, you estimate how long your mom will live in survival? 70 years, 80 years, 90 years, or 100 years? You guess?
Is it 70?
No, you guess your mom will live 70. Now, how old your mom?
43.
That means she got about, about 37 years to live. 37 years to live. Okay, you think about that. Okay, when she about 70, and you may have only 9, 37 plus 9, how old?
37 plus
9? Yes.
Is 36.
When you're 36 years old, when you're 36 years old, you become the gentleman, not the young man, young boy, gentleman, old. And you must be handsome. I know you got a lot of girls follow you, okay? And that time, when before your mom gets sick and die, she has to stay in the
hospital.
And the hospital say, oh, your health no good, you get stuck, you have to go to the nursing home. She don't die, but she has to stay in the nursing home for 10 years. Because this time, she cannot walk, she cannot talk, she cannot take a shower, she cannot cook it to herself, and she need to defend on the good boy. And what you do? This time you got the house, new house, because you 36 years old. As example, you become the doctor, you become the engineer, you make $200,000 a year, you live on a good house, a good car, good wife, and a good children. And that time, your mom, she's sick, but you will send her, not to say, hey boy, your mom, you have to signature. You send her to the nursing home. You want to keep your mom in house to take care, or you send your mom to the nursing home?
Either of those, but I'm not sure.
Why? Because right now you said you have to don't marry to take care of your mom. You want to blow as soon as you can, blow by your mom so she happy. And she, 70 years old, she get strong and she cannot walk, cannot cook, cannot take care of herself. And she has to send to the your nursing home. The nursing home, they don't love your mom. Okay? Your mom say, I want tea. Nobody give the tea to her. 1 hour, 2 hours, please give me the tea. Nobody give her the tea. She asked for 10 cups, and 1 cup, she got 1 cup of tea. But what happened? When you young right now, you say, Mom, I need the cook. She give you cook. Mom, I need the water. She give you the water. Mom, I need the toy. She give you the toy. And what happened? Unfair. When she old, she need you help her.
Return the favor.
Oh, yeah. Good. You see that? Như vậy, bây giờ sư ông nói kinh nghiệm. Bữa nay sư ông nói cho con biết rằng mẹ nuôi mình từ nhỏ cho đến năm 36 tuổi, mà mẹ chỉ cần có 10 năm. You won't take care you until she die, you estimate about 70. That means right now you 11, 9 years old, 37 years old, that means 36 years more. You won't take care you when you were a small baby until you're 36, but grandmother just ask you take care of your mom only 10 years. You have to pay back something your mom give to you. Okay, make her happy. Yes or no?
Yes.
Yes. See, what happened? Ở trong này mình được yêu một cái thằng bây giờ. That is not for you because you're too old. I don't abuse you more. You come, you come. This is 100 dollars. If you get home, I you cannot return, okay? Bây giờ trong này có con hả? Bữa nay mà có con, thấy là nó nói chuyện ngon lắm, mà nó chứ không có lắm. Em nào nữa? Con giới thiệu một em nữa, chạy lên một show interview nữa. Con nói tiếng Việt. Yes, thời gian dạ.
Dạ.
Con tên gì?
An Thư.
An Thư. Con bao nhiêu tuổi?
Con 9 tuổi.
Con 9 tuổi mà sao đây? Vừa đi để phân miếu. Con uống sữa dối. Tại vì hồi nãy chú nghe 9 tuổi mà đến tới đây chắc là uống sữa ông già. Phải không? Ông già đó, ông già khằng mà nặng ra một ly sữa rất là lâu thì nó sữa ông già thì mắc. Nhưng mà uống vô chỗ mà sữa dôi đó thì nó nhiều thì nó đâu trẻ. Phải không? Như vậy đó. Vậy là con có biết là khi còn nhỏ mẹ con cho uống sữa dôi hay sữa gì?
Mẹ con cho uống sữa.
Ông già. Cái sữa gì? Ông biết rồi. Rồi, con học lớp mấy?
Con học lớp 4.
Lý do nào mà không biết tiếng Việt?
Anh nhà ba mẹ không có cho nói tiếng Anh.
Thế hả? Không cho nói tiếng Anh. Như vậy là ông đó không có dạy gì hết à? Cái ông bộ đội trưởng, ông đội trưởng gia đình Phật tử của con á, ông có dạy tiếng Việt con không?
Dạy tiếng Việt.
Ông dạy cái gì? Nam mô Đà 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 vô là ông dạy gì? Phải không? Ông dạy Đà 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 vô. Ông ơi, ông làm ơn đừng có dạy Nam Mô Đá Ra Đá Vô nữa. Dạy tiếng Việt, dạy như tôi dạy nãy này, dạy có hiếu có để cho mẹ. Bây giờ cái chuyện mà bắt nó tụng chú đại bi lỗi thời nó hèn chi. Bởi vậy cho được Phật tử thì không khác gì mà con điểm ngộ nó cũng thích là Nam Mô Đá Ra Đá Vô 21 lần. Tức là chú đại bi dạy tụng kinh đó. Nói ông đừng dạy gì bó đi nữa. Mình tu vô chùa đó, là mình phải ngồi chơi với Nam Mô. Hỏi ông dịch ra Nam Mô Đá Ra Đá Vô là gì? Ông biết là ông chết liền đó. Rồi bây giờ hỏi con nè, ở trong nhà con nãy giờ con biết rồi, con có con biết chơi iPad không, biết xài iPad không, lớn thớ có không? Mà có cho con vô internet được không? Mà con có một cái ôn một cái máy nào không, có một cái iPad có gì không?
Có
ai mua cho con? Ba con mua cho con. Rồi quần áo, rồi hôm cái holiday vừa rồi, cái Christmas đó, những cái gift đó là con mua hay là bạn mua cho con?
Mẹ và
nội mua. Rồi con có mua gì cho ba mẹ con không?
Có.
Mua cái gì?
Con mua dây chuyền cho mẹ.
Mua gì?
Dây chuyền.
Dây chuyền bằng vàng. Thế chờ riêu gốm. Nó mua không biết nữa. Nghe nó mua dây chuyền cái giật mình luôn. Như vậy là con cũng có mua cho mẹ. Rồi mẹ con á, con thường thường con muốn cái gì là con lại con hỏi ba là con cần cái này, I want to buy this, I want to buy that. Con nói với mẹ con là nói với cha con?
Con nói với ba với mẹ.
Nói với ba mẹ con. Rồi ví dụ như con xin cái gì đó mà ba mẹ cho không? Ví dụ như con thích cái gì? Thường thường con thích cái gì? Thế cái gì đồ chơi game phải không, chú bày game đấy cả đó. Đồ chơi là cái gì? Đồ chơi của mấy đứa thích vậy đó là gì? Tụi con thì ba mẹ mua. Rồi con có khi nào con hỏi ba mẹ thích cái gì không?
Dạ có.
Con hỏi hồi nào?
Sinh nhật.
Rồi con hỏi ba mẹ thích rồi, con hỏi ba thích cái gì, để đi thích cái gì phải không, mommy thích cái gì phải không?
Dạ.
Rồi ba con nói thích cái gì?
Ba con nói cái gì cũng được hết.
Cái gì cũng được hết. Rồi khi ba con nói như vậy con mua cái gì cơ? Con mua cái gì mà không có mắc tiền? Tại ông nói muốn mua cái gì cũng được. Rất là smart. Bây giờ hỏi các thôi, bây giờ con thấy nè. Con đi học từ cái quần áo, từ cái xe cộ đến trường, phải không? Là ba con đi chở con đi và từ trong môn ra you to school, right? Như vậy tất cả mọi thứ, rồi ăn, rồi uống, rồi bệnh, rồi khi mà con đi, con bệnh, con đi bác sĩ có không, thỉnh thoảng sốt thang, right? Thì tất cả những cái đó là con phay hay là do trong môn do đem phay? Con tiền đâu con có?
Ừ, dạ, ừ, dạ,
ba con. Như vậy cái người mà con đang mang ơn và các người mà con đang thiếu nợ đó, tức là nợ ba con. Đầu tiên đó là con mượn cái gen của ba con và cái gen của mô con để trở thành ra một cái bào thai. Rồi ở trong đó khi mà con hỏi mô con coi, khi mà mẹ con mà biết là sinh có bầu á, hành con ăn con uống không được. Con là cái người lớn nhất trong gia đình hay là nhỏ nhất trong gia đình?
Lớn nhất.
Lớn nhất là chị hai. Rồi còn có em nữa không? Em trai hay em gái?
Em trai.
Rồi bây giờ một cái câu hỏi nữa là con biết là bây giờ con tuổi thì bằng với cái cậu nãy đó, nhưng mà con rất là có thể là smart hơn nhiều con gái lớn hơn. Thì con nghĩ là tương lai khi mà con hai mươi mấy tuổi rồi đó, con học ra trường đó, con sẽ chọn cái ngành học gì? Become a doctor, engineer, lawyer, dentist, pharmacist. Chưa biết làm gì, chứ con không có nghĩ là con sẽ học xong high school. Ô, làm lawyer, làm luật sư nhiều tiền lắm. Luật sư là rất là a lot of money. Như vậy khi con làm luật sư đó là con sẽ lãnh lương, example, thí dụ con lãnh lương là 200,000 dollars a year. How much you will give to your mom, your dad, how much you spend for yourself? How about example, you are a lawyer, you got $200,000. You work for me, I pay you $200,000 a year. How much money you will give to your mom, your dad?
Half.
100,000 đúng vậy? Nhớ nhà có bằng dĩa, nhà có ba cái gì cái này, nhớ 100,000. Như vậy, rồi con có nghĩ là con sống hoài như vậy với mom, với dad để mà con sau này ba con già, má con già không đi làm thì ông phải defend ông con. Mà nếu con get married thì con phải có children, rồi con phải có nhà, con phải trả bill. Rồi con có tin là con sẽ sau khi con ra với Paris rồi con phải bỏ ba má con, lúc đó là không có đi làm được rồi, sống một mình không ai lo, là con muốn trở gần ba má. Con muốn live together với chồng con, cho đẻ thôi em ơi, just live until you enough education, you get out. Sống với ba mẹ. Even when you get married,
I'll buy a house and then tell you that you.
You buy the house and you let your mom, your dad live with you. Good. Rồi khi câu hỏi hồi nãy đó mà cái em bé trước nhận tiền đó, nhưng mà người ta là Đức Phật nói sanh ra rồi phải già, phải không? Con bây giờ con 9 tuổi phải không? Thì con già hơn lúc con 8 tuổi. Of course, when you are 9 years old, you're older than you 8 years old. Thì mai mốt con 10 tuổi thì con già hơn con 9 tuổi. Thì lần biết ai con phải già, ba con giờ lớn tuổi chưa?
Một chút, 35 tuổi. Con
35. 35 con dê. 35 trẻ quá vậy, ba con 35 tuổi là có con gì? Ba con có đây không?
Ba con đi làm.
Vậy vì vậy ba con còn rất là young man, right? Only 35. How about your mom?
34.
Mẹ con 34, ba con 35. Như vậy con nghĩ là mẹ con sống với ba con sống được bao lâu? 100 years old? 90 years old? Đó là 85 tuổi. Ba má nó sẽ chết. Như vậy trước khi chết là phải bệnh, là phải sống trong cái sinh hồn. Lúc đó là phải có người khách khe khúc, rồi take the bus, rồi take to the doctor, everything medical take care. Thì như vậy con sẽ gửi ba má con vào nursing home for somebody take care of you. You want to spend time to take care of your mom, your dad when they become older.
Spend time to take care of them.
Nó nói nó sẽ dành thời gian để lo cho cha mẹ khi cha mẹ ở tuổi già. Cái đó là những cái gì mà Buddha xem. Buddha don't ask you, học đá ra đá vô. Buddha sẽ học you, dạy cho con là make money, listen to your mom, và you understand Everything you got right now, you got the how to live, you got the food to eat, you got the iPad to play, you got the clothes, you got everything, you got the electric, you got the AC on the summer, you got the fullness on the winter, the fame and the money, your mom, your dad, hard working to make, to pay for you. Without your mom, your dad, you cannot survive. You become the homeless people. That's why Đức Phật dạy cho Sư Âm, chỉ cho tụi con thấy là phải lớn và thương và phải biết cha mẹ rất là cực khổ. Cho nên mỗi khi cha mẹ có rầy con, nhiều khi con không có làm bể cái đồng hồ, nhưng mà về nhà ba con thấy bể, ba con nói con cũng không có làm cho ba mẹ, tại vì ba mẹ cho mình rất nhiều. Thành ra từ nay bữa nay Sư Ông vô đây, Sư Ông không bắt con thần kinh, Sư Ông không bắt con lại Phật, Sư Ông biết con ngồi đây và Sư Ông nói là những người nào mà mình cần phải mang ơn và mình cần phải, có phải cái món quà lớn nhất mà cha mẹ cho con, cái món quà nào mà lớn nhất mà cha mẹ cho con trong ngày mà mấy đã con 9 giờ old rồi, many time when you 7 giờ old, 5 giờ old, you know enemy is the time your mother there over you, by the gift for you, but cái món quà nào mà lớn nhất ba má mua cho con? The big, big gift.
Thank you.
A bicycle. No, cái món quà lớn nhất cái bicycle, nó đâu? Món quà lớn nhất chính là cái your body, chính là your mom, your dad cho con, take care con từ khi con còn in her body, her mom body. And until now, you 9 years old. Ok, và nói bữa nay chương trình không có nhiều, bây giờ đã 5 giờ rồi. Sư ông vẫn rất công bình, con 9 tuổi, cái cậu kia 9 tuổi, con cũng trả lời không chỉ là giống như. Thì bây giờ cái quyền ước của con, một lần cuối để con lãnh được 100 đô, 100 đô nữa chứ không? $100 I give to you, today only 2% only, time out. Bây giờ tôi nói rõ là tại sao con lại chịu đi chùa, tại sao con lại chịu đi gia đình Phật tử, với mục đích gì? Ba má con push con đi, hay là con volunteer con đi, hay là con tự nguyện con đến với gia đình Phật tử, coi như là chân chánh. Con muốn là vô đẻ bắt con phải đi, con có thích không?
Ba mẹ nói, của ba mẹ cho con đi thử đó.
Đi thử?
Cho con có thích hay là không có thích đó. Xong rồi con thích cái xong rồi đi.
Ồ, nó nói là thầy hỏi tại sao mà con đi vô gia đình Phật tử làm gì? Là ba má con bắt buộc con đi hay là tự con đi? Thì nó nói ba má con nói cho con đi thử, nếu mà con thích thì cho đi, và không thích thì thôi. Nhưng mà cuối cùng con thích không? À, tương lai đó, nếu mà Tết đó, mà nếu mà cái chương trình nó có cho thuận lợi, thầy nói với cái chú bình trưởng đó, đó, gia đình con đó, là Tết sẽ ông có tổ chức trong là Chinese Vietnamese New Year, là có about 4 day event in the làng Amida in Indo next to the Bang Spring. Nếu mà he make the decision everything okay, I will give the minivan to pick you up from Arizona to Indio Temple. We supply the tent, supply the food, supply everything. And you enjoy. I don't ask you da 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 yo. I just ask anybody come to talk. And next time you go to temple, you ask when you go temple what you want, what you don't want. And sometimes you and your mom not the same way. You look all the way, and your mom look all the way. And sometimes because you born, you respect your mom born in Vietnam, different culture. And the different culture that when your mom sometimes don't understand you and you don't understand your mom, and I, the master, I want a connection made for you understand your mom and your mom understand you. That's the bond matter. And after that, you extend for one day or 2 days, you go home, anybody get the gift from master, like the money. I think you like money for like the item. You want like item the gift? You know item, huh? The apple they sell an item gift, you know that? You like that or you like the money? Money. This belongs to you. Rồi thầy mời chú hiệu trưởng lên có đôi lời. Đây đây cái microphone trên này. Con đó là thầy biết con rất nhiều cái kinh nghiệm dạy các em, nhưng mà con thấy đa số các thầy đó thì nặng về cái phần chương trình đào tạo mà gia đình Phật tử cách đây đã 1960 thì có lẽ là nó đã không hợp thời với các em tại Hoa Kỳ rồi. Thành ra con thấy cái cách của thầy đó là hướng dẫn các em như vậy đó, mình không bắt các em phải tụng kinh, mà mình đầu tiên lên mình phỏng vấn các em, rồi mình nói về các em tiền ở đâu mà có, ha, nhà ở đâu mà có, xe đâu mà có, trên trời rớt xuống. Rồi nó biết những cái món quà lớn nhất đó chính là cái cha mẹ cho nó một cái thân này, và nó phải cảm ơn cha mẹ. Nó có những cái tư tưởng nó từ đầu thì lớn lên á, nó sẽ hiểu đâu là hiếu. Còn quý bà ở đây nè, đi làm đẻ con, dụ cho nhà trẻ một ngày 8 tiếng, dụ cho trường 10 tiếng. Rồi quý bà làm cho đi không thấy mặt trời, về cái mặt trăng tới hồi nó đủ đủ teenager, nó lũi vô phòng mà suốt ngày cái bạn của nó là cái iPad của hai quý vị, và text message, rồi hai bôn hai đẻ, tới hồi đó quý vị, nó chơi với boyfriend girlfriend, nó không biết cái gì hết. Lúc đó quý vị khóc la là nó thiếu, lỗi tại ai? Lỗi tại tôi. Quý vị giao cho Mỹ dạy có phải không quý vị? Mà Mỹ nó dạy ha, mà má la thì kêu cảnh sát, ba đánh thì kêu police, mà về nhà đó là chỉ là không ai được đụng tới hết, rồi nó không biết cái phong tục. Thì nó thầy nói thầy sẵn sàng giúp một gia đình tụi con, thì sau này thầy tương lai thầy cũng cố gắng thầy đưa một số thanh niên về để mà sinh hoạt với các em. Khi nào mà thầy cũng hứa, tại vì con cũng gần thì thầy không có nhiều, như một năm dài ba lần để cho đến làm quen với các em, rồi mình tổ chức những cái phát tu nho nhỏ, mà phát tu nho nhỏ nó nhiều khi đó là cũng có người lớn gợi ké nữa, được không?
Dạ,
không phải. Dạ cho các em. Đó. Rồi bây giờ con có ý kiến gì trong cái bữa nay con nói đôi lời thì rồi chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đứng bạch thầy và thưa tất cả đại chúng, thật là một cái duyên lành cho gia đình Phật tử chánh chánh chúng con là khi nghe một pháp hội và chúng con cũng cố gắng về đây để cùng các em tu học cùng với đại chúng và được sự hướng dẫn của thầy. Thì trong mấy năm qua thì con biết rằng là thầy rất là thương gia đình Phật tử và thương các em, bởi vì mình có thầy thương ở cái tuổi trẻ để tuổi trẻ sau này trở thành những cái người mà đóng góp lại với Phật giáo, đóng góp lại cho đất nước và cái xã hội của Hoa Kỳ. Chúng con cho nên khi mà mỗi lần mà thầy về thì chúng con cũng ráng cố gắng để mà về cho các em về đây tu học và tu tập. Và chúng con cũng biết được tấm lòng của quý thầy đã hướng dẫn và dìu dắt chúng con rất nhiều. Trong cái pháp hội hôm nay chúng con xin một lần để đầu đến lễ sư ông, đến lễ thầy và tất cả quý thầy như tất cả các bác, các cô bác đã có thương tình với gia đình tự nhân chính. Và trong cái nhân dịp này thì chúng con cũng xin cứ thưa thầy là khi nào có dịp mà khi quý thầy mà yêu cầu chúng con, nhân Phật tử chúng con sẽ cố gắng để mà hết sức để cùng với thầy hướng dẫn cho các em. Bởi vì hình ảnh của thầy là cái hình ảnh mà của đệ tử của Đức Phật để làm noi gương cho các em. Mặc dù anh em chúng con có dạy nhiều như thế nào đi nữa cũng không bằng quý thầy nói một lời. Và hình ảnh của quý thầy là cái hình ảnh để cho hướng dẫn các em sau này cái thân giáo của các em, và các em hướng dẫn và biết được thế nào là Phật pháp, thế nào là xã hội, thế nào là người con của gia đình. Và hôm nay thì một lần nữa thì nhân cái dịp này trong cái pháp hội thì thay mặt cho gia đình Phật tử chân chánh chúng con xin hết lần cảm ơn thầy và đa tạ thầy cái tấm lòng của thầy đối với gia đình Phật tử chân chánh. Và con xin sám hối những cái gì mà chúng con còn thiếu sót khi mà trong cái pháp hội này, và cũng xin cảm ơn thầy và con xin một lần nữa xin con xin đánh lễ thầy tam bái.
Rồi thầy đã từng giảng trong lần bài pháp, nếu tụi con muốn thương các vị thầy mà sống lâu để mà hoằng pháp, đừng có lễ một lễ tôi tổng thọ con xá rồi thầy nói chuyện cho con nghe. Thầy hỏi cái cơ sở này của con mua là nó bao nhiêu sự quán phí, mà cái tiền này nãy con nói là phụ huynh đóng góp vào, và cái cơ sở này nó là như thế nào, nó là cái nhà hay là nó commercial hay là nó thế nào, thầy muốn biết cái đó.
Dạ bạch thầy, con cũng xin nói là bởi vì đi mình Phật tử thì mình cũng không có nói dung, mình cũng không có nên nói lời hai chiều.
Yeah.
Khi mà anh em chúng con đó mà sinh hoạt ở Đức Lâm Hoa Từ và được quý thầy ở bên Đức Lâm Hoa Từ là nói không các em không được sinh hoạt ở đó, và chúng con được một cái anh phụ huynh rất là tốt ảnh về cho chúng con sinh hoạt ở trong cái nhà.
Yeah.
Và chúng con sinh hoạt tới 5-6 tháng thì liên tục anh em chúng con cứ cố gắng là cầu pháp hoa, tục với pháp hoa.
Yeah.
Và nguyện cầu thế nào mà mình mua được cái cơ sở cho các em sinh hoạt. Thì cuối cùng đó, thì cái duyên lành cũng được tới, thì chúng con mua được cái cơ sở tức là gần ở Mekong. Từ Mekong chạy xuống đó thì nó cũng khoảng có mấy phút, 2-3 phút thôi. Thì cái vườn đó nó khoảng 24.000 square feet, nó rất là nhiều cây trái.
Cơ sở của con có 24.000 square feet cũng lớn đấy
nha. Dạ, cái vườn, dạ cái nhà đó thì có một cái nhà có 3 phòng, thì bây giờ chúng con cũng sửa một cái chánh điện tương đối.
Cái nhà 3 phòng sửa chánh điện tương đối mà cái vườn tới 24.000, cái lốt tới 24.000 square feet.
Dạ, dạ.
Như vậy giá mấy trăm ngàn.
Dạ, cái nhà thì nó có rất là nhiều cây ăn trái và nó rất là bóng mát, thì rất là thích hợp cho các em. Thì cái vườn đó chúng con mua có 117 ngàn.
Mà trả góp chưa?
Dạ chưa bà thầy. Cái này con xin thật thì đây là có một số phụ huynh mà đóng góp vừa mua. Thì thay vì đó thì quy hàng tháng thì chúng con cũng phải cố gắng mà cái tiền của huynh trưởng anh em chúng có bao nhiêu phụ huynh đặt ra mỗi em thì đóng một tháng có 10 đồng. Mười đồng thì
30 em thì được 300.
Dạ 300 thì không đủ ăn cái tiền trưa. Tiền trưa thật ra có ăn với ăn như cải thôi, cứ lại
cái chỗ là vậy nào tôi cho ăn là chở vậy.
Dạ, chúng con rất là khiêm nhường và cũng nói thật, cũng mình cũng không có nói một cái điều gì, bởi vì nếu mà mình chi phí nó nhiều quá thì không có đủ mà trả hết cái chi phí đó, cho nên chúng con rất là làm sao mà hướng dẫn các em được, không cho các em buổi trưa và buổi chiều phụ huynh người ta tới tụng kinh thì cũng phải có một vài cái cơm nước gì đó để cho người khi sau xong thì người ta họ dùng để có thể là họ happy nữa để cái dịp khác thì con thấy thông tin. Dạ, của Phật.
Tức là cái ông này nó nói cái gì nghe không? Khi mà một cái việc ngôi chùa mà nói là tu thiền nó cần tĩnh chứ không cần động, mà trong khi đó các em Phật tử là động, thành ra mà mới là không cho gia đình Phật tử sinh hoạt. Và anh này anh đi ra sinh hoạt tại một cái ngôi nhà của một anh binh trưởng, coi như là phát bộ đề tâm để mà cưu mang gia đình tị nạn trong thời gian. Và anh này đi cái kêu là tụng kinh pháp hoa để cầu cho cái phước đức từ pháp hoa, và tìm mua được một cơ sở là cái lot size là 24.000 sự cấp phép, và cái nhà có 3 phòng ngủ thì cũng một vài ngàn sự cấp phép phải không?
Dạ.
Cái 117.000 mà bây giờ còn nợ bao nhiêu?
Dạ chúng còn thì coi như mình
nói thiệt đấy, tại vì tôi hỏi được thì giúp cho tôi
nợ
được
thì coi khoảng 80 mấy ngàn.
Còn 80 mấy ngàn rồi, vậy tôi biết là thầy hỏi là tại vì cái việc cái gì đi qua đi thương lượng đi qua Tết là tôi coi rồi tôi cho vậy thôi, thật ra thì tôi cho là tôi cho các em để phụ thêm cho con vậy thôi chứ không nha. Chứ tôi giờ tôi chưa có ý nghĩ gì để hỏi ông, có ý tôi đi để mượn tiền lắm đó. Rồi rồi đó, thì cố gắng rồi. Bây giờ thời giờ nó đã là 5 giờ mấy rồi, thời gian này bác Minh Như cần nhắc nhở gì thì rất cảm ơn con đã một cái người đã có cái bổn phận với gia đình nhưng mà đã cố gắng cho các em có một cơ sở, thì thầy bây giờ là chỉ coi có gì trong khả năng thì giúp được thì thầy giúp cho tụi con, coi như là thầy tự động là coi như là thầy một cái người bông so cho cái gia đình con đó, tại vì thấy con là gia đình nó quá yếu thì có mới có ba chục em thôi.
Dạ. Yeah.
Thì tới khi nào mà con đủ lòng đủ cánh rồi thôi thì không có bông so nữa, thì bông so nghĩa là trả góp, nhưng mà thầy khi thầy nào có pháp hội nào có tiền thầy đều sẽ chuyển một số tiền từ pháp hội qua để giúp cho con trả cho cái tiền nợ của tụi con.
Dạ,
và cứ giúp trả hoài, trả tiền nào tới khi mà con trả hết thì coi như thầy hết một sọ, được không?
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn cô.
Rồi ta mời cô Dự Khai lên, cô Khai thầy chắc một chút xíu. Dạ, ta cảm ơn con.
Dạ,
thầy một sọ con rồi đó. Dạ. Coi như từ nay thầy yểm trợ về tinh thần và vật chất cho con.
Dạ, cô Phật, con xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Và xin tất cả.
Rồi có Diệu Khai thủ ủy lên thông báo tài chính. Cái chương trình pháp hội của thầy thường thường cúng đó, quý vị cúng cho sư phụ cũng cầm bỏ vào trong quỹ và xem về làm, và có một đứa sẽ đánh lên mạng, thầy không có giữ đồ nào hết, tất cả tiền cúng thầy đều đưa cho vào quỹ hết, và thầy cũng sử dụng cái tiền đó thầy đi làm và thầy sắm bằng tiền của thầy. Thầy vẫn còn đi làm giống như quý vị, vẫn đi làm bằng cái công sức của mình để tự lực. bằng việc hành hạ.